vô thức nghề.
Chữa trị thành công cho nhiều bệnh nhân về nan y.
Em là làm thẩm mỹ bao nhiêu năm đẹp hả?
Thưa chị, 1986 tới bây giờ.
Thì đối với những cái sản phẩm thuốc nghệ mà kem lotion màu trắng thì cái cảm tưởng của em như thế nào?
Dạ thưa chị, ngày xưa từ thời ông bà mình rồi đã nghe nghệ rất là tốt. Nhưng mà ai cũng sợ nó cái màu vàng, nó người ta không dám bôi thôi. Nhưng từ ngày chị chế ra cái kem nghệ màu trắng như vậy thì em thấy là so với những cái thứ kem của những cái hãng khác mà em bán thì cái phê của cái kem nghệ của chị nó mạnh hơn. Cái phần chữa mụn, cái phần trị cái nám và cái phần làm kem nền đó, em thấy nó hay hơn mấy cái loại em đã từng bán qua. Mình rất là sung sướng được giới thiệu cho người ta như một cái sản phẩm để cứu đời vậy chị ơi. Cái thuốc nghệ của chị nó giống như là một cái thần dược, nó chữa được rất là nhiều cái vấn đề cái của người ta bị cái này cái nọ, em thấy chữa được rất là hay.
Các bệnh nhân có thể liên lạc với nhà phát minh Vân Nguyễn.
Tin vui thuốc nghệ 703-754-7299.
703-754-7299.
Thuốc nghệ cô Vân có bán tại các đại lý ở Dallas Forward.
Xin kính mời quý vị nghe và ủng hộ tiếp tục cho Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Radio Sài Gòn Dallas,
đài phát thanh đáp ứng mọi nhu cầu thông tin và thương mại của người Việt tại vùng Dallas Forward
và trên mạng lưới internet toàn cầu ở địa chỉ www.saigondallasradio.com.
Quý đồng hương muốn rao vặt, chúc mừng, thông báo tin vui, cảm tạ, cảm ơn.
Radio Sài Gòn Dallas
luôn là nhịp cầu nối giữa quý vị với người thân và đồng hương.
Quý vị muốn được tất cả các khách hàng biết đến cơ sở thương mại và dịch vụ của mình, xin hãy quảng cáo trên Radio Sài Gòn Dallas.
Chúng tôi luôn là người bạn đồng hành cùng quý vị để phát triển kinh doanh và mang lại sự thành công cho quý vị.
Radio Sài Gòn Dallas,
tiếng nói của người Việt tại Dallas Forward. Điện thoại 214-389-2563,
214-389-2563,
214-389-2563.
Từ những hạt cà phê Arabica rang thành màu vàng nâu óng ả, thơm lừng như Fan Road và Special Premium được đóng vào hộp thiếc để giữ được hương vị lâu dài của loại cà phê ngon. Ngoài ra, Caffeina Cappuccino hòa tan là một loại cà phê của Ý rất độc đáo. Sản phẩm Caffeina và Quốc Việt Food là của mọi nhà, thích hợp với mọi giới mọi nơi, đang được bày bán tại các siêu thị Á Châu khắp Hoa Kỳ.
Cà phê Caffeina, Quốc Việt Caffeina.
Sài Gòn Radio.
This is KBDT from Highland Park, Texas.
Biển đứng nghe trên tìm trên ngọn sóng có về xác em vớt sông rêu ngỡ tóc mềm quay về hương gió tưởng em thơ dài tìm trong trắng thân người nghẹn ngào dấu vết còn phơi loạn lồ xác em này ở phương nào tập sang đất Thái hay vào Nam Dương xác vượt trùng dương trôi về Bắc Mỹ trách hờn yêu biết lớn cuốn em đi biết lớn cuốn em đi rồi xa rồi xa mãi biết
ra
Dạ vâng, cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhà quý kính mời quý vị cùng đến với chương trình Ủy ban Cứu Người Vượt Biển PPSOS với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nhà Quyên kính gửi lời chào đến tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng ạ.
À vâng, xin chào chị Nhã Quyên và tất cả quý thính giả thân mến.
À, tiến sĩ khỏe không thưa tiến sĩ?
Dạ cũng hơi sật khờ một chút, sẽ bị dạo này đi hơi nhiều.
Dạ anh mới đi đâu về?
Ở bên California thưa chị.
À, mình đi họp trong cái công việc của mình hả thưa anh?
Nó có nhiều chuyện cùng phải đi một lúc thưa chị.
À, nhưng mà trong về đó, những cái việc mà lâu nay anh vẫn làm hay sao, nếu được thì anh có thể chia sẻ. Dạ.
À vâng. Nó có một cái vụ kiện ở bên Cali về cao đài, một cái thánh thất cao đài, và cái hội đồng quản trị nó không hợp lệ. 14 năm qua rồi, hoạt động không hợp lệ, không bầu bán theo đúng nội quy. Thì khi mà tín đồ hội viên nêu thắc mắc thì họ bị đuổi ra khỏi thánh thất và lại bị đưa lên đài truyền hình, bị cáo buộc là cộng sản, gây rối vân vân. Thành ra cách đây hơn 3 năm chúng tôi đã giúp họ để mà đi kiện. Và ngày 31 tháng 10 vừa rồi thì họ thắng kiện. Cái hội đồng quản trị mà bất hợp lệ đó, tòa bắt là phải trả lại đến 916.000 Mỹ Kim đã biển thủ của thánh thất. Cộng vào đó phải trả thêm bồi thường 226.000 Mỹ Kim vì cái tội là phỉ báng. Nhưng mà chưa hết. Ngày 3 tháng 12 tới đây, tòa sẽ phán quyết về cái phần tiền phạt vì có ác ý, chủ ý gây thiệt hại, tổn thương danh dự cho nguyên đơn. Thành ra tòa phạt thêm. Cái số tiền phạt thêm chưa biết bao nhiêu. Thành ra cái đó nó chưa ngã ngũ. Nhưng mà đồng thời tòa cũng ra cái phán quyết là bãi nhiệm cái hội đồng quản trị không hợp lệ, ba cái người đầu não đó, và cấm 8 năm không được quay trở lại cái hội đồng quản trị, không được ứng cử, không được tham gia hội đồng quản trị. Thì đấy là thành công rất lớn thưa chị. Và chúng tôi thấy rằng ở đằng sau cái hội đồng quản trị này nó có nhiều cái mối quan hệ với lại cái chi phái 1997 của nhà nước dựng lên ở Việt Nam. Thành ra tôi thấy rằng đây không chỉ thuần túy là một cái vụ biển thủ mà có vẻ như nó dính tới nghị quyết 36 ở trong này. Tức là họ lấy tiền, họ chuyển về Việt Nam, chuyển tới chuyển lui rất nhiều, đi đi về về với lại những cái giới chức về ban tôn giáo của nhà nước Việt Nam, xong rồi đi lại với lại những cái chức sắc của bên cao đài quốc doanh. Dạ vâng.
Tức là họ lập trong hội cao đài, tức là có hội đồng quản trị là ba người này mà họ không có được người ta bầu lên hay sao, nhà Quyên chưa hiểu.
Nói thế này, tổng cộng là có, họ khai họ có đến 9 người trong hội đồng quản trị. Nhưng mà kỳ tình chỉ có một người được bầu thôi. Và rồi người đó mới kéo những chân tay thân hữu của mình vào và nắm hết hội đồng quản trị và bầu với nhau. Cứ như vậy bầu suốt 14 năm trời. Thành ra chỉ có một người được thực sự là được hội viên bầu một lần cách đây 14 năm. Họ mới đưa những người, trên nguyên tắc là mọi hội viên, mọi thành viên hội đồng quản trị chỉ đều phải được hội viên bầu, bỏ phiếu bầu. Nhưng này họ chỉ có một người thôi. Rồi họ kéo đàn kéo đúng vào nằm trong hội đồng quản trị. Nhưng mà kỳ tình trong rất nhiều năm chỉ có 3 người thôi. 3 người đó là 3 người chính, người biển thủ thì là đủ trò hết. Chị có thể tưởng tượng rằng họ lấy quỹ của thánh thất, họ bỏ vào bao bố, họ để ở nhà, trong những cái bao plastic đó, để ở nhà có khi lên đến hơn 850.000 Mỹ Kim tiền mặt. Thế mà cần thì cứ rút ra, đi mua xe Lexus cho vợ thì rút ra. Đó. Rồi ký cái check là 100.000 Mỹ Kim rút ra, đến lúc tòa hỏi rằng cái có phải ông là người rút tiền không đấy, ông phải vợ của ông là người ký tên rút tiền không đấy, đúng chữ ký của vợ tôi, nhưng tôi không biết ai là người viết cái check này, khai ở trước tòa như vậy đó.
Trong nhà mà không biết nên là
không, mà chính ông ta lại cùng với vợ đi nhà băng để rút tiền cơ chứ.
Thì, ý nhà Quyên muốn nói là trong nhà mà vợ làm gì không biết, mà trong khi mình lại là trong hội đồng quản trị.
Nhưng mà vợ không có quyền ký cái check của tổ chức.
Dạ,
vợ
đúng.
Đâu có làm gì trong tổ chức đâu.
Dạ.
Cứ thích là ký thôi, mà không phải nói số nhỏ, phải 100 đồng, mà 100.000 đồng đô la. Thì nó kinh hoàng lắm. Nó kéo dài suốt, mà đó là cái tiền mà truy ra được. Cái số tiền mà không truy ra được đó là tự vì tiền mặt. Người ta đóng góp rồi ở cái thánh thất họ bán đồ chay. Một ngày có thể lên đến vài nghìn đô.
Wow.
Mà không ai kiểm soát được hết. Đã, thành ra tiền mặt mà thất thoát thì nhiều lắm. Đã. Nhưng khoản tiền mà truy ra được đó thì đã lên đến gần 1 triệu Mỹ Kim.
Tức là cái một cái người này được bầu đó thưa anh. Bình thường trong ban quản trị thì khoảng bao nhiêu người anh, hay là chỉ được một, chỉ một người làm ban quản trị thôi?
À, không, không, hội đồng quản trị đó thì tùy theo tổ chức.
Nhưng mà trong ý nhà Quyên nói trong cái tổ chức này nè thì
à, trong cái tổ chức này thì tối thiểu phải có 6 người.
Tối thiểu 6 người, mà như anh nói là chỉ một người được bầu thì 5 người kia đó hiện trong cái thời điểm mà trước khi mà cái anh này, ông này ông kéo bà con dòng họ gì vào á, là còn 5 người khác ở trong cái hội đồng
không,
này không anh?
Không,
không luôn hả?
Không
trong
có,
cái thời điểm đó
chỉ
lại
có
không
một
luôn.
Mình ông này ông kéo 2 người hợp tác với ông vào thì đó là 3 người trong cái nhóm lõi nè. Và họ thao túng cái thanh
rồi trong, còn 6 người kia thì không biết gì cả.
Không, họ cũng biết hết. Thực sự cái người mà chủ mưu chúng tôi biết, chúng tôi đoán được đó, mà cái người bày ra hết và lãnh tiền nhiều nhất đó. Bởi vì ông này ông khai rằng ông ăn tiền già, tiền xã hội, vợ cũng vậy. Nhưng mà mỗi ngày mà bán đồ chay xong đó, một cái giỏ tiền mặt đó, đầy đó, đó, thì người vợ tới xách cái giỏ đó về. Không ai đếm trước. Về thì là sau khi đếm tự trong nhà đếm xong trao lại bao nhiêu cho thanh thất thì chỉ biết bấy nhiêu thôi. Có thể là cái ngày hôm đó được 3.000 mà chỉ trao lại có 300 chẳng hạn. Thì coi như mất hết cái phần còn lại. Nhưng mà cái ông này ông lại không ở trong hội đồng quản trị. Ông phôn cái đó. Nhưng mà cuối cùng đó là tự vì chỉ có 3 người vẫn không đủ. Kể cả chỉ định là thực sự chỉ định không được. Coi như có 1 người thôi. Nhưng cứ cho rằng có 3 người đi. Vẫn không đủ tốc số. Khi bị kiện thì họ mới nhặt thêm 6 người nữa. Thành ra 9 người.
Và chắc 6 người kia giống như băng đảng mới vậy
thôi
anh.
cứ nhặt đưa đại vào thôi. Là, ghi cho nó có thôi. Ra ra tòa lung tung hết. Thậm chí có một cô ấy. Có nói ủa. Tôi tại sao cái tên của tôi trong này tôi có mấy khi thánh thất thôi. Đâu có bao giờ tôi đồng ý cho để mà để tên tôi trong hội đồng quản trị đâu, tôi cũng chẳng là hội viên nữa.
À.
Tại sao ghi tên thế này? Ra chính cái luật sư đại diện và cái bị đơn đó cãi nhau trước tòa mà. Thì tòa nói, thôi được rồi, tôi tin rằng cô nói đúng sự thật, cô bị bắt cóc bỏ rĩa, tôi thả cho cô đi. Và luật sư bên nguyên đơn cũng nói, được, tôi thả cho cô đi, bởi cô không có dính gì hết, tự dưng bị đưa tên vào trong cái hội đồng quản trị để bị trách nhiệm.
Trong vòng 14 năm như vậy, một cái thời gian rất là dài, những người mà đến thánh thất hoặc là những người nói trong ban quản trị thì nhiều khi họ đã làm rồi mà không biết, mà họ đến mà tại sao chờ tới 14 năm, và ai là người đã phát hiện ra và đưa ra tòa vậy thưa anh?
À, cách đây khoảng 4 năm thì 5 năm thực sự đồng đạo họ ngây thơ lắm, họ không biết, họ tin. Cho tới khi cách đây 5 năm thì có một cái cuộc họp để báo cáo tài chính, thì ba cái người đó báo cáo ba con số khác nhau mà nó chênh lệch đến 1.700.000 Mỹ Kim. Thì mấy đồng đạo nói, ủa, sổ sách tại sao có sự chênh lệch như vậy? Thì không ai trả lời được hết. Bắt đầu họ mới nghi ngờ. Họ nói bây giờ mở sổ sách cho chúng tôi xem. Chứ không thể nào mà nó có sự chênh lệch đến 700.000 Mỹ Kim. Khi họ đòi đó thì lại bị đuổi ra. Rồi cái hội đồng quản trị này mới mời tín đồ cao đài ở những cái thánh thất các tận tiểu bang khác ở Arizona cũng nhập vào, coi như là họ có con số hội viên áp đảo để họ bầu lại. Đã. Thực sự ra chỉ có hội viên của thánh thất đó mới được cần bầu thôi. Nhưng họ kéo người từ San Diego, họ kéo người từ San Jose, thậm chí kéo từ Arizona sang nữa để bỏ phiếu cho họ. Và rồi họ mới thay chìa khóa để những cái tín đồ nào mà thắc mắc nữa, không vào được thánh thất nữa thì làm sao mà xem sổ sách, cũng wow. không vào để cúng kiến gì nữa hết. Trong 4 năm trời, những cái người này một thời gian họ chỉ được quyền quỳ lại ở bên ngoài sân thôi, không được bước vào thánh thất. Và sau đó họ rút về nhà riêng họ, chọn những cái địa điểm riêng họ cúng, làm nghi lễ tạm thời trong 4 năm. Thì trong 4 năm đó là cái 4 năm mà chúng tôi giúp cho họ để mà đi kiện, thưa chị.
Ngay tại Hoa Kỳ, mà tức là trong 4 năm như vậy, tức là họ đóng cửa khóa cửa thì không có ai đến để cúng kiến, tức là họ không còn buôn bán giống như là bán đồ, hay là họ vẫn tiếp tục, hay là người nào không phản đối họ thì họ cho vào?
Không, cái này là chính cái hội đồng quản trị họ lập ra một cái gọi là cái văn phòng phước thiện. Vẫn tha hồ bán, vẫn thuộc về họ nhưng lại không khai thuế, không khai gì hết, không ai biết hết. Họ nói cái này là biệt lập, nhưng mà nó vẫn nằm ở trong thánh thất. Rồi họ chuyển tiền lung tung hết, mà tôi nghĩ rằng nó có vấn đề mà rửa tiền nữa, bởi có rất nhiều khoản tiền chuyển đó, nó không đi qua hệ thống ngân hàng, không đi qua cái việc mà phải báo cáo với chính phủ. Cái đó là vi phạm lớn về luật chuyển ngân. Và chúng tôi truy vết thì thấy rằng có nhiều khoản tiền lại gửi về cho cái cao đài quốc doanh do nhà nước dựng lên. Và rồi chúng tôi cũng tìm được những cái video của một trong ba người đó mới đây thôi, cách đây vài tháng, năm ngoái, đã về đến Hà Nội, thấy rằng ngồi nhậu bia ở trong một cái thánh thất ở Hà Nội, không ai có quyền nhậu bia ở trong cái chánh điện thế này, ngồi nhậu bia cười hô hố với lại một cán bộ của ban tôn giáo Hà Nội. Hãy ra thấy ngay thôi rằng, và cái người mà coi như làm quản lý, quản trị cái trang Facebook cho cái hội đồng quản trị này là một người ở Hà Nội. Khi mà tôi vào xem cái trang đó thì hỡi ôi, toàn là hình ông Hồ, ông Võ Nguyên Giáp này kia, cờ đỏ sao vàng. Thì mình nhìn vào đó mình biết ngay này, thì cái này là chắc chắn là có liên quan tới phía quốc doanh và nhà nước Việt Nam.
Khi mà những người trong ở dưới Cali, họ tức là làm sao họ biết anh hay là như thế nào mà để nhờ anh giúp đỡ trong cái vụ kiện này? Tại vì hỏi với anh như vậy, tại vì nhiều khi mình cũng có nhiều khi ở Hoa Kỳ, ở Việt Nam họ cũng đã vào trong nhiều nơi ở trên đất Mỹ này rồi, sao thưa anh? Dạ.
Yeah. À vâng, chắc chắn. Chúng tôi có cả một danh sách những cái thánh thất, cả riêng cao đài thôi, bên chùa Phật giáo thì đầy dẫy. Là cả một cái danh sách những cái thánh thất cao đài thôi mà thuộc về bên kia rồi. Bởi vì sao? Làm sao tôi biết? Bởi vì những người ở trong đó là được bên phía quốc doanh bổ nhiệm. Thăng chức người thăng chức nọ, thì chúng tôi có được cái hồ sơ bổ nhiệm. Và tôi biết ngay rằng đó là cái thánh thất của nhà nước rồi.
Ở tại Hoa Kỳ.
Ngay tại Hoa Kỳ, ngay tại Houston.
Wow.
Và thánh thất rất lớn ở ngay tại Houston. Là của bên nhà nước bổ nhiệm. Thành ra trở lại tại sao họ biết tôi, tự vì năm 2019 thì chúng tôi có tổ chức cuộc họp báo ở Orange County để công bố cái thành công rất lớn là chúng tôi hỗ trợ cho thánh thất cao đài ở Mountain View ở ngay Dallas để mà kiện đòi lại cái danh xưng chung của đạo cao đài. Bởi vì bên quốc doanh họ rất là ngang nhiên, họ lập một cái văn phòng ở ngay quận Cam, rồi cái văn phòng đó mới đăng ký thương hiệu, làm cái thương hiệu riêng, cái tên chung của đạo, và họ được cấp một cách tạm thời, chỉ cần chờ thêm một vài cái thủ tục cuối cùng thì trở thành chính thức. Mà nếu nó trở thành chính thức đó, thì coi như tất cả các thánh thất cao đài không được dùng cái tên của đạo mình nữa, bởi vì như vậy là vi phạm cái quyền thương hiệu mà hiện nay bị bên quốc doanh nắm. Là chúng tôi mới đi tài trợ cho cái vụ kiện đòi lại rồi thương hiệu, nghiên cứu những cái vân vân, và năm 2019 đã thành công. Bộ Thương mại đã hủy cái giấy phép tạm thời cấp cái thương hiệu mà là cái danh xưng chung của đạo Cao Đài đó, rút lại. Và chúng tôi tổ chức một cuộc họp báo, thì lúc đó một số anh em ở trong cái thánh thất California đó, họ mới biết chúng tôi. Thành ra sau đó thì họ đã liên lạc và kể lại cái sự tình rồi bị bức ép như vậy. Thì làm sao đây? Thì chúng tôi mới hướng dẫn cho cách để mà thuê luật sư, rồi nghiên cứu cái đơn kiện, rồi nhiều bước, đi nhiều bước lắm để mà kiện từng bước một. Cái bước đầu tiên là đòi mở sổ sách. Trước khi mà kiện ra tòa thì chỉ cần yêu cầu với tư cách là hội viên, yêu cầu mở sổ sách mà chân ai, bao nhiêu lần không lấy được sổ sách, lấy gì thiếu, cái kia vân vân, nhưng mà ít ra là bắt đầu qua cái đó thì khui ra được rất nhiều các cái điều khuất tất, rồi dựa vào đó bắt đầu đứng đơn kiện. Mà những cái người kiện này là đại diện cho thánh thất để kiện. Và khi mà ra tòa thì tòa đã phán quyết rằng không được quyền, tức người bị kiện đó, họ lại rút thêm tiền 204.000 Mỹ Kim để trả luật sư đại diện cho họ. Mà tiền là tiền của thánh thất, tức là họ đi lấy tiền thất thoát của thánh thất, biển thủ của quỹ của thánh thất. Khi bị kiện thì lại rút thêm tiền của thánh thất để bào chữa cho mình. Tức là ăn cắp tiếp đó. Thành ra nó kinh khủng lắm. Mà tòa đã nói là không được, phải hoàn trả lại cái tiền luật sư phí cho thánh thất. Anh là người đi gây hại cho thánh thất, rồi tín đồ là đại diện lấy danh nghĩa của thánh thất để kiện anh, anh lại tiếp tục rút thêm tiền quỹ của thánh thất để tự bào chữa cho mình thì đâu có được. Thành ra ngày hôm tuần rồi và trong tuần tới đây, bên nguyên đơn lại truy xem sau khi mà đã ra tòa thì liệu rằng bị đơn có tiếp tục rút tiền quỹ ra để mà trả tiền luật sư hay không. Tức là 204.000, tức là đã trả trước khi cái phiên tòa xét xử bắt đầu, nhưng mà trong suốt đến 24 buổi ra tòa, mà mỗi buổi như vậy tôi nghĩ rằng cũng phải tốn hàng chục nghìn Mỹ Kim cho bên luật sư của bị đơn, thì sẽ phải tốn thêm 240.000 Mỹ Kim nữa lại bòn rút quỹ của thánh thất ra. Nếu mà như vậy thì đây là một cái tội rất là chồng chất, chưa kể cái tội biển thủ là tội hình sự, cái tội mà trốn thuế không đóng thuế là tội hình sự. Thành ra ở đây nó dính líu nhiều cái hình sự lắm. Chính quan tòa nói mà nếu như tôi mà biết được rằng có cái vấn đề trốn thuế thì tôi phải báo cho bên cơ quan công lực để mà điều tra hình sự. Và rồi nhưng tôi có nói nó có thể, và tôi thấy có dấu hiệu là rửa tiền, tức là chuyển tiền vào trong nước, từ trong nước chuyển ra ngoài này mà không đi qua con đường chính thức, không báo cáo với ai hết, đó là rửa tiền. Thành ra lồng ở trong cái vụ kiện dân sự này chúng tôi thấy có 3 dấu hiệu về vi phạm hình sự, thưa chị.
Cái người mà ăn tiền hồi nãy hình như anh nói ăn tiền Medicaid hả, mà vẫn trong cái có một người hai vợ chồng hả, hình như là hồi nãy anh có nói vợ chồng là cũng đang có tiền tiền hưu tiền già mà của chính phủ á. Nếu
đúng
như vậy á,
mình không có thu nhập,
dạ không có thu nhập mà tiền dính vào trong cái vụ này á, thì những cái số tiền bên chính phủ họ có thể lấy lại hay không? Và nhiều cái tội biển thủ tiền bạc như vậy, anh nghĩ những người này có phải ngoài đó trả tiền lại thì có đi tù hay không thưa anh?
Cái người này rất khôn, họ
là không có ghi danh vô,
họ không ghi gì hết. Nhưng mà thế này, cái người này nó theo cái sự điều tra của tôi đó thì họ nói rằng họ không công ăn việc làm, không thu nhập gì hết, nhưng họ có một cái nhà nó to như cái lâu đài ở ngay tại Đà Lạt, và con gái của người này có 3-4 căn nhà, không làm gì nhiều đủ lương nhưng mà có nhiều nhà lắm cho thuê tại Đà Lạt. Để hỏi câu đó thì chúng tôi phải đi truy tiếp để xem tài sản của họ nằm ngoài California mà ở Đà Lạt nó từ đâu đến. Thành ra đây là cả một cái hệ thống. Và cái người này rất khôn. Họ cứ lấy tiền quỹ của thánh thất California mà thỉnh thoảng lại ký một cái check cho những thánh thất khác cúng dường. Chẳng hạn họ ký cái check 50.000 Mỹ Kim tặng không như vậy cho cái thánh thất ở San Diego, thì họ bảo gì cái thánh thất đó cũng đều phải làm hết. Thậm chí họ cũng gửi tặng cho thánh thất ở tại Dallas, ở tại San Jose, chỗ nào cũng mắc nợ họ hết, đúng không? Mà cái tiền đó là tiền dị công vi tư, đâu phải tiền của họ, cá nhân họ đâu. Họ cứ bòn rút cái tiền của thánh thất ra. Họ nắm hết quỹ của thánh thất, họ dùng nó để họ mua chuộc. Bây giờ ai cũng ngại, nói à mình lỡ mang ơn cái người này rồi, không lẽ bây giờ mình lên tiếng. Thành ra vô hình chung lại cấu kết với cái kẻ gian để mà áp bức, bịt miệng những cái người công chính mà lên tiếng. Và tôi thì không chấp nhận cái đó được. Bằng mọi giá chúng tôi đi đến kỳ cùng. Bên kia thì họ tha hồ vung vít tiền của quỹ của thánh thất, họ lấy ra, họ thuê luật sư, họ mua chuộc báo chí. Còn những bên này thì đâu có tiền đâu, mà phần lớn những tín đồ Cao Đài là những người nông dân ngày xưa. Bây giờ già cả rồi, cũng chỉ có lãnh tiền già thôi. Làm sao mà có tiền? Thì BBS đứng đằng sau để mà yểm trợ, để mà tìm lại cái công lý cho những cái người Cao Đài mà đàng hoàng chân chính nhưng mà bị bịt miệng. Không những bịt miệng mà còn bị phỉ báng. Bên kia họ kêu gọi tất cả tín đồ Cao Đài toàn thế giới hãy tẩy chay những người này. Bởi những người này là cộng sản cài sang, trong khi chính họ mới là cái người có dấu hiệu đi đêm với lại chế độ cộng sản.
Ừ, Nhã Quyên cũng đồng ý với anh. Cái người mà đã không ghi tên vô, nhưng mà Nhã Quyên nghĩ cái họ có khôn mấy thì chắc chắn nếu mà mình chịu điều tra thì chắc cũng sẽ có những cái lỗ hổng thôi thôi anh. Nhưng mà những người mà đại diện ra để kiện cho, đại diện cho những của Cao Đài á, thì tiền đâu để họ trả luật sư trước? Tại vì chừng mới bắt đầu bên kia đền, phải không thưa anh? Chứ tiền đâu có đâu mà. Tại vì mấy ông này là hốt tiền hết rồi, giữ tiền hết rồi.
Đúng, đúng. Thì nó có ba cái nguồn. Thứ nhất là chính họ chắc chiêu, này kia họ xin con cái này kia cho vay, thì họ đóng nhưng vẫn không đủ. Nên BBS có một cái quỹ. Thực sự ra đây là cái vụ Cao Đài số 5, vụ kiện số 5. Và BBS đã bỏ ra tổng cộng cho cả 5 vụ đó là 350.000 Mỹ Kim chưa lấy lại được cho vay, ứng trước. Riêng cho cái vụ mà bên Cali có khoảng 150.000 Mỹ Kim. Nhưng mà cũng vẫn không đủ. Rất may mắn là cái vị luật sư người Mỹ gốc Việt rất giỏi, làm cho hãng luật lớn, nói rằng bây giờ cái tiền phí luật sư dành cho tôi đó thì tôi hoãn lại được, chừng nào mà đòi được của bên bị đơn thì tôi mới lấy. Nhưng mà vẫn phải trả cái phí, không phải là phí luật sư, trả những cái tiền phí ra tòa, rồi tiền phí phiên dịch, rồi thông dịch viên, rồi này cái vân vân, tất cả đó là hãng luật đã phải bỏ ra, không phải phí luật sư mà đã lên cả 100 mấy chục nghìn. Thành ra cái đó vẫn phải trả. Và đặc biệt là cái người luật sư này thì bố mẹ đều là người Cao Đài hết. Không đi cùng cái thánh thất nhưng mà bố mẹ đều là người Cao Đài hết. Thành ra cậu này rất cảm thông, nó vừa giỏi mà lại vừa có lòng, thì chị nhờ vậy nên nợ nần rất nhiều. Và cái nợ này không phải là nợ cho họ mà họ nợ cho thánh thất, bởi vì kiện để bảo vệ tài sản của thánh thất mà. Là trên nguyên tắc thì quỹ của thánh thất phải được dùng để mà trả luật sư cho bên nguyên đơn. Nhưng việc bị đơn nắm hết sổ sách, hồ sơ, checkbook này kia vân vân, thành ra bên nó cứ việc tha hồ ký check cho mình. Mình là cái kẻ đi bị kiện, bị thánh thất kiện, và mình lại rút tiền thánh thất để bảo vệ cho mình. Trong khi người kiện đại diện cho thánh thất kiện thì phải bỏ tiền túi.
Nhưng mà tại vì còn vài phút cuối thấy cái vụ này nó cũng ly kỳ quá. Nếu như vậy á thì bị đơn nhà ta thì cứ ký chết tới khi mà xong cái phiên tòa thì bị đơn xài hết tiền rồi thì đâu có tiền đâu mà trả ngược lại cho những người nguyên đơn, và những người nguyên đơn thì lại là một nhóm người mượn tiền con cái đủ thứ để đứng ra, rồi còn mượn tiền của bên PPSOS cái phần trăm như thế nào để có thể lấy lại được tiền
thế này,
thưa anh?
Khi mà có phán quyết của tòa đó, là như nãy tôi nói là tòa đã phán quyết là 916.000 là phải trả Thánh Thất, 226.000 là tiền bồi thường về phỉ báng, cộng với lại cái tiền phạt vì phỉ báng có ác ý, có chủ ý gây tai hại, tổn thương cho cái người bị phỉ báng, chưa kể là 10% tiền lãi mỗi năm, tính từ cái ngày cái tiền bị thất thoát, rồi ước lượng khoảng 400-500.000 Mỹ Kim nữa, và sau cái ngày phán quyết, nếu mà chưa trả kịp, chưa trả ngay, thì lại 10% nữa mỗi năm, cứ cộng lên đó thì tổng cộng mới tiền phải bồi thường, phải trả tiền phạt này kia, tôi nghĩ lên đến 1,5 triệu, đến 1,8 triệu, mà 10% có nghĩa là mỗi năm phải trả thêm 180.000 nữa. Nè,
nếu họ
thì
không trả,
đâu ra?
Dạ tiền không trả
họ. Họ có nhà, có cửa, có tài sản, có tiền hưu, quỹ hưu trí này cái vân vân, là đều có thể bị
tịch thu,
chương mục ngân hàng đều có thể bị siết được hết.
Bị siết được.
Dạ vâng. Thành ra cái đó sẽ là cái bước kế tiếp, và bắt đầu nghĩ rằng là bắt đầu giữa tháng riêng, tháng năm thì có thể đi siết tài sản.
Nhóm người, câu hỏi cuối cùng là nhóm người này trẻ không anh, hay là những người lớn tuổi giống như ông đó đã về hưu và đang lãnh tiền của chính phủ, hay là một nhóm người trẻ?
Lẫn lộn cả những người trung niên, những người lớn tuổi, những người trung niên thì đi làm, bây giờ cũng sắp sửa về hưu, tôi biết rằng họ có cái quỹ lương hưu, tất cả những cái đó đều có thể bị tịch thu hết. Và nếu như mà họ ngấm ngầm bắt đầu chuyển tài sản đi thì cũng truy ra được thôi. Bởi vì tự dưng trong ngân hàng nó có 200.000 nhưng đi đâu mất nữa, thì nó sẽ truy ra được. Hay là trốn thì rất khó. Đấy. Thì họ đang cầm cự, họ đang nghĩ đủ trò, và hiện nay họ vẫn tiếp tục như cũ thôi. Tức họ vẫn nắm tiền của Thánh Thất, và chúng tôi nghi rằng họ vẫn tiếp tục bòn rút, bỏ túi. Đấy. Thành ra mới phải nói rằng phải inspection tuần rồi và tuần này. Tuần rồi họ đưa hồ sơ, sổ sách, để qua tuần tới là bắt đầu rà soát xem sau khi bị kiện rồi còn thất thoát tiếp tục bao nhiêu nữa. Bởi vì con số 900.000 là chi tới cái ngày ra tòa thôi. Trong suốt phiên tòa đó kéo dài đến 2 tháng, 3 tháng trời, họ tiếp tục họ biển thủ nữa. Chứ họ có ngưng đâu. Này.
Dạ vâng, đây chỉ là một phần của một trong những vụ mà người ta giáo viên nghĩ là lợi dụng cái lòng tin của những người trong một cái đạo, đạo Cao Đài, đạo Phật hay gì mà họ dùng những cái đồng tiền này. Có lẽ giáo viên nghĩ nó cũng rất là thất đức. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất là nhiều. Xin mời anh. Dạ.
Dạ vâng, hôm nay chúng ta nói về cái chuyện có vẻ như nó không giống những câu chuyện của những cái kỳ trao đổi trước của ông thưa chị, nhưng nó rất là thực tế
và có nhiều người không biết thưa anh. Thật sự nói là tại sao Nhã Quyên hỏi cái này nó hơi nhiều, nhưng mà Nhã Quyên thấy như Nhã Quyên không biết về những chuyện này, mình cũng rất là nhiều lúc ngây thơ nghĩ là ok, ai mà họ đứng ra họ đại diện trong một trong chùa hay trong nhà thờ ấy gì, nhiều khi mình nghĩ là họ cũng vì niềm tin, vì đức tin thì họ cũng không có làm những cái điều này, nhưng mà hóa ra họ cũng làm thôi.
Dạ vâng, nó đó là chỉ một cái thánh thất, chúng tôi cũng làm song song như vậy, một cái thánh thất nữa rất lớn ở ngay Houston, tôi có nhắc sơ đến đó, thì nó còn bê bối hơn ở thánh thất kia nữa.
Dạ vâng, dạ. Cảm ơn anh rất nhiều, xin mời.
Dạ vâng thưa chị. Dạ, dạ, dạ vâng.
Nghẹn ngào dấu vết còn phơi loạn. Xác em này ở phương nào? Tập sang đất Thái hay vào Nam Dương?